đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Phân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024, đây là buổi phát thanh lần thứ 4.720 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức. Kế tiếp là chuyên mục phê bình hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Caso Rúc, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Biên Dương mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
Người Việt tại Do Thái vẫn bình an sau cuộc tấn công của Iran. Cộng đồng người Việt Nam ở Do Thái vẫn bình an sau cuộc tấn công của Iran nhắm vào Do Thái vào đêm thứ Bảy, 13 tháng 4. Thông tấn xã Việt Nam loan tin trên, trích dẫn lời từ đại diện cộng đồng người Việt tại ba khu vực Bắc, Trung và Nam Do Thái về tình hình của họ sau cuộc tấn công từ phía Iran. Thông tấn xã này nhấn mạnh là Do Thái có hệ thống phòng thủ chặt chẽ nên cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại rất nhỏ. Cần biết là quân đội Do Thái cho biết có tổng cộng trên 300 phi đạn và drones đã tấn công vào Do Thái, tuy nhiên hầu hết bị đánh chặn từ bên ngoài lãnh thổ. Thế nhưng giới quan sát viên nhận định là sự leo thang căng thẳng giữa Do Thái và Iran tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo các công dân Việt về các biện pháp an toàn và tiếp tục theo dõi tình hình. Thống kê cho thấy hiện có khoảng 700 người Việt Nam tại Do Thái, trong số này có 500 người sinh sống lập nghiệp tại Do Thái và gần 200 du học sinh.
Gần 300 phi đạn và drone của Iran ồ ạt tấn công vào Do Thái. Lần đầu tiên Iran đã trực tiếp tấn công Do Thái trên quy mô lớn chưa từng có để trả đũa vụ tòa lãnh sự Iran tại thủ đô Damascus của Syria bị tấn công cách đây 2 tuần. Vào đêm 13 tháng 4, Iran đã ồ ạt bắn khoảng 300 phi đạn và drones vào Do Thái. Tuy nhiên, quân đội Do Thái khẳng định đã vô hiệu hóa được đợt không kích ồ ạt của Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố chiến dịch tấn công của họ đã đạt được mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái vào hôm qua 14 tháng 4 thông báo là Do Thái đã đẩy lui cuộc tấn công. Do Thái cũng thông báo mở lại không phận, điều này cho thấy là nguy cơ các cuộc tấn công sẽ rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên Iran mở cuộc tấn công trực tiếp vào Do Thái. Dù một phần không kích vào Do Thái xuất phát từ những nước lân cận với Iran như Yemen, Iraq, Syria và Lebanon, nhưng đây là một cuộc tấn công ồ ạt với hàng trăm phi đạn và 185 UAV. Hàng trăm phi đạn và UAV đã bị Do Thái cùng các lực lượng quân đội Hoa Kỳ và Anh trong vùng bắn chặn. Theo Do Thái, 99% các đầu đạn nguy hiểm đã bị vô hiệu hóa, đa số là từ ngoài không phận Do Thái. Mục tiêu là ở phía nam nước này với một căn cứ không quân đã bị bắn trúng. Chính quyền Do Thái cho biết một bé gái tại khu vực Bắc cao nguyên Golan bị thương nặng và một ngôi nhà bị phá hủy. Do Thái xác nhận đang chuẩn bị phản ứng mạnh mẽ và cương quyết. Chính phủ Do Thái đã bật đèn xanh cho bộ tham mưu quân sự sẵn sàng đáp trả. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khẳng định là Do Thái sẽ tấn công những ai đã tấn công họ. Tại Do Thái, nhiều người cho rằng các vụ bắn nhau qua lại với Iran sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh vùng vịnh Do Thái bị một quốc gia tấn công.
Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc phản công của Do Thái. Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu là Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Do Thái nhắm vào Iran, theo tiết lộ của một quan chức vào hôm qua 14 tháng 4. Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 13 tháng 4, sau các cuộc tấn công, ông Biden cho biết ông đã nói với ông Netanyahu là Do Thái đã chứng tỏ khả năng xuất sắc trong việc phòng thủ và đánh bại ngay cả những cuộc tấn công chưa từng có. Ông John Kirby, phát ngôn nhân về an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, vào hôm qua cho biết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Do Thái tự vệ, nhưng không muốn chiến tranh với Iran. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ việc Do Thái trả đũa Iran hay không, ông Kirby nói rằng sự cam kết của Hoa Kỳ là chắc chắn trong việc bảo vệ Do Thái và giúp Do Thái tự vệ. Ông Kirby nói thêm là nước Mỹ không mưu tìm một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực, do đó nước Mỹ không mưu tìm một cuộc chiến tranh với Iran. Trong khi đó, các hãng hàng không lớn trên khắp Trung Đông đã tuyên bố hủy bỏ một số chuyến bay của họ, đồng thời phải sắp xếp lại đường bay của các chuyến bay khác. Etihad Airways đã hủy các chuyến bay đến Tel Aviv và Amman vào hôm qua 14 tháng 4. Hãng Emirates Airlines cũng hủy một số chuyến bay và sắp xếp lại đường bay của những chuyến khác do việc đóng không phận tạm thời tại khu vực. Tuy nhiên, hãng này đã tái tục các hoạt động theo lịch trình đến và đi từ Jordan, Lebanon và Iraq từ chiều hôm qua 14 tháng 4. Cuộc tấn công ồ ạt của Iran đã dẫn tới các thông báo tương tự từ Lebanon, Ai Cập và Kuwait sau khi một số quốc gia Ả Rập tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận của họ. Trong khi đó, các hãng hàng không Do Thái thông báo hoạt động đã trở lại bình thường hôm 14 tháng 4 sau khi cho mở trở lại không phận vào lúc 7 giờ sáng.
Ukraine tăng cường phòng thủ ở miền đông. Lực lượng Ukraine ở thành phố tiền tuyến Chasivia, nơi đang hứng chịu hỏa lực liên tục từ Nga, đã nhận được thêm drone và các loại vũ khí khác. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Sursky vào hôm qua 14 tháng 4 cho biết lực lượng bảo vệ thành phố tiền tuyến Chasivia ở miền đông đã nhận được thêm UAV cùng đạn dược và các trang thiết bị khác. Trong bài viết trên mạng, sau khi đến thăm các binh sĩ tại đô thị bị tàn phá thuộc tỉnh Donetsk, ông Sursky cho hay các biện pháp đã được thực hiện nhằm tăng cường đáng kể đạn dược, drones và thiết bị tác chiến điện tử cho các lữ đoàn. Ông Sursky cho biết là quân Nga đang nỗ lực tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây Bakhmut. Ông cho biết thêm là quân Nga đang nỗ lực tấn chiếm Chasia, một thị trấn cách Bakhmut 20 cây số về phía tây. Cụ thể, ông cho biết nhóm quân sự Nga có kế hoạch tấn chiếm thị trấn này trước ngày 9 tháng 5, tức thời điểm Nga kỷ niệm chiến thắng quân Đức trong Thế chiến thứ hai. Ông Sursky báo động quân Nga sau đó muốn tiến tới thành phố Kramatorsk và khu vực xung quanh. Cần biết là Chasivia đã bị pháo kích nặng nề và Ukraine cho biết khu vực này hiện đang hứng chịu hỏa lực liên miên.
Thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp và luật pháp Việt Nam do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh nói về luật đất đai mới của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Hải Sơn.
Vâng, xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Rất vui được gặp lại luật sư qua chuyên mục phê bình hiến pháp 2013 của Đài Đáp lời sông núi. Thưa luật sư, chúng tôi được biết tháng 11 năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật đất đai mới. Theo đó đã cho phép người Việt định cư ở nước ngoài được mua bất động sản trong nước dễ dàng hơn. Luật sư có thể giải thích hoặc bình luận gì về nguyên nhân của sự cởi mở này từ chính quyền trong nước hả thưa luật sư?
Kính chào quý thính giả Đài Đáp lời sông núi và kính chào anh Hải Sơn. Thật ra thì không quá khó để mà đoán nguyên nhân của việc chính quyền trong nước cho tu chính luật đất đai theo hướng là khuyến khích hơn đối với người Việt định cư ở nước ngoài được mua bất động sản ở trong nước. Vì lẽ là do ảnh hưởng nặng nề từ cơn đại dịch COVID-19 để lại đã làm suy yếu, nghiêm trọng đi cái nền kinh tế trong nước. Nhiều người dân đã giảm dần và đến mức độ là mất luôn cả cái khả năng mua sắm, nhất là mua những cái tài sản có giá trị cao như là bất động sản. và trong khi đó thì cái nguồn bất động sản lại không ngừng gia tăng, dẫn đến nguồn cung thừa mứa, ứ động. Thế nên là các tập đoàn bất động sản đứng trước khả năng là vỡ nợ, vì bất động sản xây dựng xong thì không thể bán được, mà vốn vay ngân hàng thì không thể nào mà không hoàn trả, và lãi suất thì vẫn phải thanh toán. Trước tình hình đó, các tập đoàn họ đang nghĩ rằng là cái con số hơn 4 triệu người Việt đang định cư ở nước ngoài có thể là cái nguồn khách dồi dào và thay thế cho cái nguồn khách đến từ trong nước, và điều này có thể cứu được những cái doanh nghiệp của họ. Thế nên họ đã vận động chính quyền cho tu chính lại luật đất đai, và theo cái hướng là khuyến khích người Việt định cư ở nước ngoài có thể mua bất động sản trong nước, nó dễ dàng, nó cởi mở hơn. Thế thì dưới khía cạnh xã hội mà đánh giá thì tôi cho rằng luật pháp trong nước đã hoàn toàn bị lũng đoạn bởi những tập đoàn kinh doanh bất động sản. Vì lẽ trước nay thì cái nhu cầu về mua nhà để ở đối với người dân trong nước vốn vẫn rất là cao. Nhưng mà họ không thể nào sở hữu được nhà vì cái giá bán độc sản ở trong nước bị các tập đoàn kinh doanh họ đẩy lên với cái giá cao một cách vô lý. Cao hơn cả những cái quốc gia mà có cái nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Cao hơn cả những quốc gia mà cái mức thu nhập của người dân cao hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Điều này nó dẫn đến là người dân trong nước vốn có cái nhu cầu về nhà ở rất lớn nhưng không thể nào mua được nhà ở. Thế nên thay vì dùng chính cái quy luật của nền kinh tế thị trường để điều chỉnh cái giá bán nhà cho nó phù hợp. Ví dụ như nếu không bán được nhà thì những cái nhà kinh doanh họ bắt buộc phải hạ giá, và như thế thì người dân trong nước có cái cơ hội mua được nhà với cái giá hợp lý. Thế nhưng chính quyền trong trường hợp lại sửa đổi luật pháp để bảo vệ lợi cho các cái tập đoàn kinh doanh bất động sản mà thôi. Cho nên là những yêu cầu về nhà ở của tuyệt đại đa số người dân lao động đã không hề được chính quyền bảo vệ gì cả. Do đó khó có thể mà nói rằng cái chính quyền hiện tại trong nước là một chính quyền của dân, do dân và vì dân.
Vâng, thưa luật sư, với luật đất đai mới như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng tất cả những người Việt đang định cư ở nước ngoài đều có thể mua bất động sản trong nước một cách hoàn toàn tự do, có phải không ạ?
Tham chiếu theo luật đất đai vừa tu chính, thì tôi có thể khẳng định hai vấn đề. Không phải tất cả những người Việt nào định cư ở nước ngoài thì đều có thể mua được bất động sản ở trong nước đó. Và cái vấn đề thứ hai là người Việt định cư ở nước ngoài không được tự do mua bất động sản ở trong nước theo cái ý của họ được đâu. Thế thì vấn đề thứ nhất tôi sẽ phân tích thế này. Trong điều luật thì họ quy định như thế này, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh về Việt Nam thì được mua nhà ở. Thì chính cái chỗ mà được phép nhập cảnh vào Việt Nam nó mới là cái câu chuyện mà chúng ta bàn ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta biết là không phải là bất kỳ người Việt Nam nào đều có thể được phép nhập cảnh vào Việt Nam cả. Nhất là những người bất đồng chính kiến, thậm chí những người đã từng được cơ quan lãnh sự Việt Nam họ cấp visa để được vào trong nước. Nhưng đến cửa khẩu thì an ninh cửa khẩu họ vẫn ngăn chặn, họ không cho vào. Và có những người tôi biết là họ đi học tập, họ đi công tác ở nước ngoài, và khi trở về Việt Nam thì cũng vì lý do an ninh thì an ninh cửa khẩu cũng ngăn chặn không cho họ vào trong nước. Thế thì đối với những trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng họ là người gốc Việt mà thậm chí họ cũng không phải là những người định cư ở nước ngoài nữa. Thế nhưng mà họ vẫn không được phép nhập cảnh vào Việt Nam, mà nếu không được phép nhập cảnh thì theo cái điều luật quy định thì họ không thể nào mua nhà tại Việt Nam. Cho nên là tuy là nói cởi mở nhưng mà cái luật nó quy định là cởi mở một cách có giới hạn, có chọn lọc, chứ không phải bất kỳ người Việt nào cũng đều có thể mua nhà, mua bất động sản ở trong nước. Vấn đề thứ hai, thì điều luật của luật đất đai mới nó quy định như thế này, là người Việt định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam, thì chỉ được mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở mà thôi. Tức là chỉ được mua nhà ở những dự án phát triển nhà ở mà thôi. Và chính cái điểm này nó mới là cái điểm mấu chốt để chúng ta nhận ra rằng cái luật đất đai được thông qua, được Quốc hội vừa được thông qua vào tháng 1 vừa rồi đã bị hoàn toàn lũng đoạn bởi những cái tập đoàn kinh doanh bất động sản. Bởi vì những cái tập đoàn này khi họ yêu cầu thông qua luật thì những điều luật cho phép mở rộng bằng cách là chỉ được mua phép nhà đất do chính họ bán mà thôi. Chứ không phải người Việt khi định cư ở nước ngoài, họ về trong nước, họ muốn mua nhà đất nào theo ý muốn của họ được. họ không được phép mua bên ngoài những cái nơi mà họ muốn, họ thích, mà họ chỉ được phép mua trong những cái dự án bất động sản mà do các công ty bất động sản họ xây dựng mà thôi. Và đương nhiên mua trong đó thì cái giá của họ, cái giá của những công ty bất động sản họ bán rất là cao. Trước nay họ vẫn thổi giá đến mức độ mà người trong nước không thể mua được mà. Và vì vậy thì chúng tôi có thấy rằng là có thể khẳng định được hai vấn đề đối với lại luật đất đai mới vừa được thông qua. Thứ nhất là không phải bất kỳ người Việt nào định cư ở nước ngoài đều có thể mua nhà được. Cái thứ hai là khi họ dù có được phép mua nhà thì họ cũng được phép chọn lựa một cách tự do, mà chỉ chọn lựa trong phạm vi, trong giới hạn là những cái dự án bất động sản của những cái công ty tập đoàn bất động sản mà thôi.
Luật sư đánh giá như thế nào về chuyện có thể rủi ro khi người Việt đang định cư ở nước ngoài mua bất động sản trong nước, thưa luật sư?
Trước đây khi tôi chưa tu chính về luật đất đai, thì người Việt thường, những người mà ở nước ngoài họ thường nhờ người thân ở trong nước đứng tên dùm. Và khi mà cái giá nhà nó tăng cao thì thường bắt đầu xảy ra những cái sự tranh chấp. Và trong những cái sự tranh chấp đó, khi đến tòa án, thì cách mà tòa án giải quyết là luôn luôn họ bảo vệ cho cái quyền lợi người trong nước thôi. Cái người trong nước chỉ là cái người đứng tên dùm, nhưng lại được tòa án giao cho là được sở hữu nhà, và chỉ hoàn lại cái số tiền mà người Việt Kiều họ nhờ đứng tên họ mua giúp, họ mua. Cái việc này nó rõ ràng nó đẩy lên cái chuyện rằng là thiệt thòi cho cái người Việt Kiều. Lẽ ra họ là cái người bỏ tiền, thì họ phải được hưởng cái lợi ích nếu trong trường hợp cái giá nhà cửa nó tăng cao, nhưng mà tòa án trong nước họ lại không giải quyết theo cách thức đó. Hoặc là chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp, như trường hợp tương tự như ông Trịnh Bỉnh Bình là một trong những cái trường hợp nổi tiếng và điển hình. Còn vô số những cái trường hợp như ông ấy thì xảy ra rất là nhiều, nhưng nó không nổi tiếng cho nên công chúng không biết đến. Nhưng trong nghề, hành nghề thì chúng tôi biết điều này nó không hề ít. Ông ấy là một Việt Kiều ở Hà Lan về trong nước đầu tư. Và hậu quả sau đó là tiền ông ấy bị cướp đoạt. Và thậm chí là ông ấy bị bỏ tù. Do một cái sự may mắn hiếm có mà ông ấy thoát được cái cảnh tù đầy. Và ông ấy đã khởi kiện chính quyền Việt Nam ra trước tòa án quốc tế. Thế thì chúng ta phải thấy rằng là những cái trường hợp như ông Trịnh Minh Bình cho thấy rằng là luật pháp Việt Nam không hề bảo vệ gì đối với Việt Kiều. Những cái người mà đã mang tài sản về Việt Nam để mà đầu tư kinh doanh hoặc là đầu tư mua bất động sản. Thế thì những cái trường hợp như ông Trịnh Vĩnh Bình nó có thể là trường hợp của bất kỳ người Việt Kiều nào nếu muốn làm cái thực hiện cái việc đầu tư tại Việt Nam. Và do đó thì tôi có thể khẳng định rằng tôi không thấy bất kỳ một cái sự an toàn nào về phương diện pháp lý để bảo vệ cho quyền lợi của người Việt Kiều cả khi họ muốn mang tiền về đầu tư tại Việt Nam, đầu tư để kinh doanh hoặc là đầu tư để mua bất động sản chẳng hạn.
Thưa luật sư, với luật đất đai mới có những quy định như vậy, xin hỏi luật sư quy định mua bất động sản trong nước không ạ?
Dạ, cảm ơn anh Đại Sơn đã có câu hỏi vui. Thật ra thì ông bà mình vẫn thường hay nói rằng đồng tiền liền với khúc ruột. Như đã vừa trả lời thì tôi thấy cái môi trường kinh doanh cũng như là một cái môi trường sống ở Việt Nam nó quá bất ổn, nó quá rủi ro đối với những người phải sinh sống ở trên lãnh thổ đất Việt Nam. Do vậy nếu có điều kiện thì bản thân tôi không bao giờ mua nhà đất tại Việt Nam cả. Vì đôi khi là lợi đâu chưa thấy, mà cái khả năng tiền mất tật mang thì lại rất là cao. Do vậy không chỉ tôi mà tôi cũng khuyên đồng bào mình là nếu có điều kiện thì cũng không nên đầu tư, không nên mua nhà đất hoặc là bất động sản bất kỳ điều gì tại Việt Nam cả. Đó là nơi chúng ta có thể về thăm, vì đó là quê hương, thăm đất nước, thăm người thân, rồi du lịch vân vân, như vậy là đủ. Theo tôi như vậy là đủ, không nên rủi ro về những cái tài sản nó là mồ hôi, nó là nước mắt của mình mà hình thành.
Cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp 2013 tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
Kính chào tạm biệt anh Hải Sơn, và xin kính chào tạm biệt với lại quý vị thính giả nghe đài Đáp Lời Sông Núi Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại trong những chương trình khác. Xin chào.
Kính thưa quý thính giả, dưới chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, quyền lực và quyền lợi đều do một chính đảng duy nhất thao túng. Đây là lý do quan trọng nhất gây ra cảnh lục soát tranh ăn và tiêu diệt lẫn nhau như trong chính trường Việt Nam hôm nay. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh với tựa đề Nguyên nhân chính trường Việt Nam hỗn loạn sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Tính từ sau thời điểm ông Trần Đại Quang từ trần khi đang tại chức Chủ tịch nước vào tháng 9 năm 2018 cho đến nay là chưa đầy 6 năm, lần lượt đã có sự thay đổi nhân sự đến 7 lần đối với chức vụ Chủ tịch nước, gồm có ông Trần Đại Quang giữ chức vụ từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023, bà Võ Thị Ánh Xuân từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, và cuối cùng là bà Võ Thị Ánh Xuân từ tháng 3 năm 2024 cho đến nay. Thay đổi nhân sự lần thứ 7 với bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Không bao lâu nữa, chế độ sẽ sớm cử một nhân sự mới ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Có nghĩa là chưa đầy 6 năm, có đến 8 lần thay đổi nhân sự đối với chức vụ Chủ tịch nước. Tại sao và như thế nào lại có sự bất ổn chính trị lớn đến như vậy đối với một nền chính trị vốn vẫn thường xuyên hãnh diện về sự ổn định của mình? Thậm chí đã cho rằng sự ổn định chính trị ấy là một ưu điểm khi kêu gọi quốc tế đầu tư. Bài viết này sẽ nêu một trong các nguyên nhân khả dĩ. Những đảng viên kỳ cựu tiền nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra sự hạn chế nhiệm kỳ đối với chức vụ Tổng Bí thư trong bản điều lệ đảng để tránh sự chuyên quyền, độc đoán, quyền lực trong đảng. Theo đó, mỗi đảng viên chỉ có thể giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ. Vẫn theo điều lệ đảng, sự hạn chế nhiệm kỳ không đặt ra bất kỳ ngoại lệ nào. Tuy vậy, đến thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông ấy ngang nhiên cho sửa đổi điều lệ, phá vỡ sự hạn chế nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Phú Trọng tự tiện đặt ra ngoại lệ trường hợp đặc biệt để tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư với nhiệm kỳ thứ 3. Kể từ đó, bên cạnh các khủng hoảng chính trị mang tính truyền thống chưa thể giải quyết, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm phát sinh thêm sự khủng hoảng chính trị mới. Lần này là tính chính danh và hợp pháp đối với quyền lực của chính ông. Khi sự tấn phong chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 không đến từ bản điều lệ mà các đảng viên trong đảng đang tôn trọng mà lại đến từ sự vi phạm điều lệ. Điều này đã gây nên hậu quả rất nghiêm trọng về sự khủng hoảng điều lệ đảng Cộng sản đối với các đảng viên cao cấp đầy tham vọng trước cơ hội thay đổi nhân sự cho một nhiệm kỳ mới sắp diễn ra. Noi gương ông Nguyễn Phú Trọng, các ứng viên chức vụ Tổng Bí thư không ngồi yên, điềm nhiên chờ đợi một sự phân công, sắp xếp nhân sự theo điều lệ đảng nữa, mà họ đã sớm ra tay triệt hạ các đối thủ tiềm tàng bằng mọi thủ đoạn trước kỳ đại hội. Như thế, cuộc bầu cử trong kỳ đại hội đảng sắp tới chẳng còn mấy ý nghĩa, có chăng chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa kết quả cho kẻ thắng trong cuộc tranh giành đó. Lúc này, công chúng choáng váng về hàng loạt tin đồn thật giả đầy hỗn loạn về các đảng viên cao cấp, như việc bạch hóa hồ sơ đảng viên cao cấp trót nhúng chàm vào tham ô, tham nhũng, hoặc tin đồn úp mở về việc hữu hóa, hối mại quyền thế để tư lợi, chính là đang chứng kiến các thủ đoạn triệt hạ nhau giữa các đối thủ chính trị. Ông Võ Văn Thưởng là nạn nhân mở màn cho cuộc tranh giành quyền lực đó bằng sự bóc mẽ hành vi nhận hối lộ từ một vụ án cách nay hơn cả thập kỷ. Các nạn nhân kế tiếp gồm những người có khả năng tranh chấp chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền lực như ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, bà Trương Thị Mai, Thường vụ Ban Bí thư, lần lượt từng người một đều bị tung tin đồn bê bối các loại, hoặc là hủ hóa với phụ nữ như ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Minh Chính, hoặc hối mại quyền thế để được cấp dưới xây dựng nhà bằng ngân sách nhà nước như bà Trương Thị Mai. Cuối cùng, phải kể đến ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Với ông Tô Lâm, đối thủ chính trị của ông ấy không cần đến tin đồn hoặc tìm tòi đâu xa xôi, vì hàng loạt sai phạm, vi phạm pháp luật tài đình của ông đã lộ lộ ngay trước bàn dân thiên hạ, như tổ chức bắt cóc người từ Đức Quốc sang đến Thái Lan, bất chấp luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia sở tại và chính luật pháp Việt Nam. Tùy tiện tổ chức in mẫu hộ chiếu mới, bỏ thông tin về nguyên quán, khiến sau đó phải bổ sung bằng phụ chú. Liên tục thay đổi mẫu chứng minh nhân dân, căn cước, và cùng với việc thay đổi hộ chiếu gây phiền hà cho nhân dân, gây nhiễm dịch bệnh COVID năm 2021, gây hao tổn ngân sách nhà nước, có lối sống xa hoa, ăn bò giác vàng, gây hình ảnh xấu trong nhân dân. Thế nhưng, chưa từng một ai dám lên tiếng hoặc lưu hành tin đồn về ông Tô Lâm. Điều này cho thấy vị thế thượng phong của ông ấy trước các đối thủ chính trị. Tất cả đều vẽ nên một bức tranh toàn cảnh như câu chuyện lục soát tranh công, nhưng ở phiên bản tệ hơn là tranh chức vị. Chính trường hỗn loạn, sự thoáng đạt quyền lực bằng những thủ đoạn dưới thắt lưng giữa các đảng viên cao cấp trong Đảng Cộng sản vào giai đoạn hiện nay, nhìn rộng ra, chỉ đang lặp lại phiên bản thoáng đạt quyền lực quốc gia cùng tác giả đã từng có đối với xứ sở này vào năm 1945 dưới danh nghĩa cướp chính quyền. Thời điểm đánh dấu sự chuyển giao quyền lực quốc gia theo cách đầy hoang dã trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ về phía văn minh, phía mà bầu cử tự do mới là cách để nắm giữ quyền lực quốc gia một cách chính danh.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến nhà truyền đạo Tin Lành Kaso Rúc, sinh năm 1975, bị bắt ngày 30 tháng 10 năm 2018 với bản án 10 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản vì lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.